ăn ưa thích này hoàn toàn lặng lẽ cảnh khởi. Muốn thí nghiệm lại tâm ghét, nên tưởng cảnh giận ghét nào đó, tâm giận ghét hoàn toàn cảnh khởi. Đến đây mới có thể tự tại tùy duyên đối vật không ngại. Ví dụ như hồi đó giờ mình có một cái yêu thích cái gì, bây giờ cảnh đó không thể ở trước mắt mình, bây giờ mình thử tưởng, tưởng ra mình tưởng như cảnh đó khởi là ở trước mắt mình mà thử coi mình còn thích nữa không. Nếu mà cảnh đó khi mình tưởng ra mà tâm vẫn như nó không thích gì hết thì đó là mình đã thắng được. Còn nếu mình muốn thí nghiệm về cái tâm ghét, tức là lâu nay mình ghét ăn đó, mình ghét cái cảnh gì đó, bây giờ mình tưởng lại cái cảnh đó ở trước mặt mình thử coi nó có hơn bực hơn. Nếu nó không có bực thì biết là nó đã tự tại, thì như vậy mới gọi là từ duyên đối vật không ngại. Chứ còn nếu mà thấy nó còn tưởng cái yêu nó liền yêu, tưởng cái ghét nó liền ghét, thì đó là chưa có được vô ngại. Hỏi trên tâm chưa hiện tường, khi dụng tâm nhất loạn, đồng thời cũng làm các điều lành, hầu giúp cho đạo dễ thành tâm, như vậy lý chưa có nên không? Là khi mà cái trên tâm mình chưa được hiện tường, rồi lúc đó đồng thời mình dụng tâm nhất loạn, đồng thời làm các điều lành, thì như vậy có được hay không? Đáp: nhất loạn tâm là chánh tu, làm các điều lành là trợ tu, làm các điều lành là trợ tu. Nếu hữu tâm làm thiện lại dính mắt vào thiện, thì nhất định rơi vào phước báo cõi người cõi trời. Nhớ, khi ở đây chấp nhận đồng thời giúp loạn, đồng thời làm thiện, nhưng mà cái thiện đừng dính mắt. Nhớ vậy, cái thiện đừng dính mắt, với cái thiện mà dính mắt thì phải rơi vào quả báo cõi người cõi trời. Nếu vô tâm tương ưng với điều thiện thì có thể bảo đó là một sự trợ giúp cho sự tu hành, cho việc tu hành. Kinh Bát Nhã nói: Tu Bồ Đề, Bồ Tát nếu không tự tướng bố thí thì phước đức kia không thể nghĩ lường. Nghe thấy có người học chấp nhiên về một đêm, chẳng thấy toàn diện, có chút ngộ lý liền tựa vào thiên trơn, chẳng làm các điều lành, nên phước quán mà ma lại mạnh. Đó, thì quý vị thấy mình làm điều lành khiến cho có cái phước lớn, phước lớn cho nên ma nó mới tránh xa. Còn nếu mình chỉ giữ cái thiên trơn, mình không có làm lễ cho chúng sinh, thì như vậy thì phước nó không có, cho nên ma nó mạnh, nó làm chướng sự tu của mình. Cho nên đối với người biết tu, thời gian mình chưa có làm lễ tha ở bên ngoài nhiều, sống ở trong chúng, thì mình phải trải cái thân mình ra làm việc giúp đỡ trong chúng, để là gọi là gây cái phước lành cho mình bớt cái nghiệp chướng, thì cái đó cũng là cái tốt. Chứ còn ý tôi hiểu được một tí gì đó rồi cái là chó mà nó ngồi nó sai chứ hạ không, không làm, không có tu, không có làm phước, thì như vậy đó là cái làm cho mình tổn đức. Rồi lâu ngày cái hiểu biết của mình bị chướng ngại, nó cũng phải liên tục. Cho nên cái phước nó giúp cho mình vượt qua những cái khó cách dễ dàng. Ngược lại, thiếu phước thì gặp những cái chướng, nó liền làm cho mình bị trở ngại. Hỏi: duyên điều thiện thử hư là phước đức, tướng tánh vô vi là công đức, tại sao lại gồm tu cả hữu vô lộn xộn như thế? Đáp: hữu vi mà dính vào hữu vi thì được quả báo trời người, hữu vi mà không nhưỡng thì không khu ấy được hiển thiện tánh đức. Tuy mình làm cái thứ hữu vi mà không nhưỡng không mắc thì cái đó vẫn là hiển hiện được tánh đức, chứ đừng có cố chấp.
Khi nói ngộ tâm chứng lý, người có thần thông biến hóa, khả năng người ngộ lý thành nhiều mà người đủ thần thông rất ít, tại sao thế?
Ừ. nếu cái phần này thật là cần yếu cho cái nghề tu trong cái thời nhạc pháp này. Bởi vì trong thời nhạc pháp gọi là pháp ngược mà ma trường, cho nên đa số người tu đều lầm lẫn và mắc kẹt ở trong cái yêu quái mà không biết. Vì vậy mà quý vị nghe tôi ít hơn để đằng kia nổi lên một âm, ít hơn mình nọ nổi lên một bà ha. Rồi dùng bao nhiêu cái yêu nghị để mà lừa được thiên hạ, vậy mà người ta cứ đổi cho nhau tin tưởng. Nên chúng ta phải học cho thật kỹ để biết đâu là tà nghị, đâu là chánh chơn, để mà mình bỏ cái tà tôi đúng cái chánh. Giờ một đời không ngộ mà đi đúng chánh pháp thì cũng có thể nói cái hột giống của mình nó đã tăng trưởng, nó không thành cây ít ra cũng phải mầm. Chứ còn đi lạc thì đường tà rồi thì chẳng những không lợi cho mình mà có thể là tai họa cho những kẻ hậu tánh nữa. Dù mình đi lầm thì đòi để mình cũng lầm hoa, thì như vậy hại mình hại người thật là một tai họa lớn. Cho nên mấy cái phần này ráng ghi nhớ thật kỹ. Hỏi: khi đã ngộ tâm chứng lý liền có thành thông biến hóa. Thời nay người ngộ lý rất nhiều mà người đủ thành thông rất ít. Tại sao vậy? Ngộ lý không có thành thông gì hết thì tại sao? Đó, hiển hiện thành thông biến hóa là ngộ, cần phải đạt được cái gốc của nhất tâm. Cái sự tu mình là phải nắm được cái gốc, là nắm được cái nhất tâm. Còn cái thành thông biến hóa là cái ngọn ngầm, chứ không phải là cái chấm. Thì thành ra mình cứ nghe cái ngọn mà bỏ cái gốc. Nhưng ai có thành thông mà chạy tới mà không biết cái gốc nhất tâm của mình thế nào. Khi gốc được thành lập thì đạo tâm lúc bấy giờ thành thông tự nhiên hiện. Nếu mà mình nắm được cái gốc vững, tức là được nhất tâm, thì cái đạo nó hiện tiền. Thì lúc bây giờ thành thông tự nó có cái cảnh gì phải không? Nếu chuyên lấy cái thắng tướng của thành thân biến hóa làm đạo à, nếu mình tôi mà cứ nói là làm sao cho lỗ tai tôi ngồi mà tôi nghe người ta nói ở đâu cấp 30-40 cây số tôi cũng nghe vân vân, thì cái đó cho đó là nghe được là được đạo, thì đó là những cái sai lầm. Thì thiên ma ngoại đạo yêu nghị thành long đều là Phật cả. Vì sao vậy? Bởi vì yêu ma tiểu nghệ thành lăng đều có cái thành thân như vậy. Thì như vậy Phật có thành thân họ, thì những thứ này cũng có thành thân. Thì như vậy họ là Phật hết rồi. Cho nên đây là mình theo cái ngọn là bị lầm. Muốn được thành thân chân thật cần phải chứng pháp nhất thừa à. Chúng ta muốn được cái thành thân chân thật là phải ngộ chứng được cái pháp nhất thừa. Pháp nhất thừa này hay pháp cho diệu dụng bát nhã, ngay nơi cần lao mà thành chống gió, hiện trong thân tử mà chứng niết bàn. Đó là khi mà mình đạt được pháp nhất thừa, tức là thấy được chân tâm. Bởi thấy được chân tâm cho nên biết các pháp ở thế gian này là hư uổng, gọi đó là được cái diệu dụng của bát nhã. Vì thấy được chân tâm bất sanh bất diệt cho nên các pháp sinh diệt giữa thế gian này mình nhận rõ nó là hư huyễn không thiệt. Mà có nhận rõ các pháp là hư huyễn, đó là cái diệu dụng của bát nhã. Cho nên ngộ pháp nhất thừa liền có diệu dụng bát nhã. Mà nếu có diệu dụng bát nhã thì tất nhiên hiện tại mình ở trong cõi tầng lao này mình thành tấn giác rồi. Và ngay trong thân tử này mình đã chứng niết bàn rồi. Chỉ khoảng một sát na mà bỏ phàm làm thánh. Đó, làm thánh là do mình có cái tướng ngộ đạo, chứ đâu phải là do có thành thân. Thành thân thì yêu ma quỷ nữ cũng có vậy. Cho nên cái thánh và phàm khác nhau chỗ mê ngộ, chứ không phải khác nhau chỗ thành thân và không thành thân. Mình cứ lầm lẫn, chứ nó thánh là có thành thân, còn phàm không có thành thân. Rồi mình cứ như vậy mà chạy không nhờ ma nó cũng có thành thông thì nó thành thánh rồi sao? Cho nên mình biết là phàm thánh khác nhau là ở chỗ mê và ngộ. Bây giờ mình nếu tỉnh ngộ thì mình từ phàm trở nên thánh, chứ đâu phải đợi có thành thông mới gọi là thánh.
như ông Khổng Tử ông có thành thông gì đâu mà người ta cũng chứng kiến mà thấm, phải vậy không? Thành như vậy để thấy rõ rằng cái thấm là phải ngộ được cái lẽ trên, có cái trí biết rõ sự vật không làm, trong chốc lát biến có trở về không, thành biến như thế chẳng phải là pháp chuyển có, chuyển có thể làm được. Thì mình nếu mà ngộ các pháp cái giữa này nó như chuyển, thì như vậy trong chốc lát mình thấy các pháp có nó đều biến thành không rồi. Thì như vậy cái thành không của ma quá vân vân không có thể làm được cái việc đó. Sử dụng ngay cái bàn này, tôi biết bàn này nó tánh là không, có như chuyển thì nghe thấy có mình đã biến thành không. Mà cái thân đó là do trí tuệ hệ của mình, rồi cái biến hóa không thể nào bù nổi. Cái đó mới là cái thực. Chứ còn cái mà biến cái này ra kia này kia đó là mấy người học thực nó cũng làm được nha. Thành thử là cái đó không phải là cái chân chính, mà đại đa số người tu hành của mình cứ mắc kẹt ở trong cái thông chân chính đó. Cho nên ở đâu mà có một cái gì hơi lạ một chút thì đùa nhau chạy tới tăng nhau mà coi, tăng nhau mà học. Mình không hiểu cái tấm yếu của mình. Cổ đức nói không có năm loại đó, về không có chia ra năm thứ. Một là đạo thông, hai là thành thông, ba là yêu thông, bốn là báo thông, năm là yêu thông đó. Nhớ quý vị dám nhớ năm cái thứ thông này để sau mình đừng có lầm. Vì là yêu thông, đây tức là giải thích cái thứ năm trước. Yêu thông là loài hồ ly già biến hóa ra, tức là hồ tinh đó, tức là mấy con trồn già ở trong núi lâu ngày nó hóa thành tinh. Tinh ba của cây đó hóa ra cũng như là mấy cái cây thực là già, những cái tinh ba nó hóa ra, hoặc là những cái hòn đá lớn lâu năm cũng như những người mà họ tạo hình đá hoặc là họ đổ tượng đá vân vân đó. Rồi thành nguyên tựa vào người thân vệ trừ lạ, đấy là yêu thân. Rồi những cái thứ đó đó nó mới nương vào người, nghe ai tu chút chút gì đó cái nó dựa vô, nghe là nói năng thông minh lưu loát, nhưng mà chủ cái là không giữ giới luật, rồi tự xưng cái này tự xưng kia cho nghe cái thông minh kỳ lạ của họ đó, rồi mình phúc mình phục nó chào Bồ Tát tới thế này kia. Thì chính bây giờ quý vị thấy có nhiều cái hình dáng đó mà không đó không hiểu, đó là do cái yêu ma nó tựa, cái nguyên tựa và người không biết. Như vậy đó, những cái đó gọi là những cái yêu thân á. Yêu thân là hồ lưu biến hóa, hoặc là tinh ba cái cây đá, rồi nó nguyên vào những người đó, hoặc là tu hoặc là không tu gì mà hợp với nó. Nó dựa vào người đó, rồi người đó ăn nói thông minh, có những cái tướng kỳ lạ rồi người ta nghe cái là tin tưởng đó là ông thánh, rồi dựa vào đó người đó gọi là yêu thân, nó dẫn dắt họ. Mà có cái điểm mà trong kinh thường nói nó dẫn dắt lần đầu rồi còn tử tế, sau này thì nó phá tay phạm giới. Mà tại vì mình ngưỡng rồi mình đâu có biết. Ví dụ như có những vị mà nói là tu xin là giáo chủ mà hai vợ nhưng không đúng tin như thường, nhưng mà vậy mà họ mới đúng tin như thường, thì đó là khi mà bị nhiễm trong đó rồi, rồi thì khó mà gỡ ra được. Mà ví dụ nó là yêu có, nó có cái vẻ thân kỳ lạ cho nên nó biết được ý người đó thích cái gì, nó nói chính sở thích, thành nên người đó mê sao theo. Vì gọi là báo thân. Mà nói cái này tôi cũng còn nhớ có hai chỗ, có vừa rồi có một người học thuật lạ, nó có một bà đó, đã cũng hồi xưa mua bán những khá giả, làm ăn khá rồi và muốn đi tu. Rồi nó tìm tới một cái chỗ đó xin là Di Lặc Giáng Thế mà vượt qua. Rồi chỗ đó nó lại ngồi, nhớ ngồi cái thì cho về kêu tên và kêu cả pháp danh, mà nói pháp danh với cô đó. Thì hồi xưa bà mẹ đã vô chùa, rồi còn nhỏ bé không biết gì mà rồi ông thầy cho pháp danh, chỉ cái pháp danh đó là bà mẹ cô đó biết, và cô đó lớn là nói thì cô biết thôi chứ nhiều ngành nó ăn nghe. Ngày sau là tới chừng đó cho biết về cơ tên tôi đó, rồi kêu cả pháp danh tôi đó, rồi nói rằng con có một cái chức vụ ngay cái con sẵn ở trong trời á, ráng mà trở về để mà được với cái hội hôm qua gì đó. Nhưng mà nói tính trời, tính họ, tính pháp danh là cái mình quá, tôi tin rằng mình đã có cái ngôi vị sẵn, cho nên về ván đò ván đạ thôi, trở vô đó có một cái trường chuyện mới. Thì đó, rồi sai luôn trong đó. Đó, thì quý vị thân thích như lạc nhau, mà đó đều là cái loại loại mà cây đá hoặc là hồ lưu vân vân, nó quá thành tinh rồi nó tựa vào cho những người nào đó, rồi nó nói những điều kỳ lạ tính cho là họ thích, cho nên đó đều mắc kẹt trong cái loại yêu thông. Yêu thông vì nó biết, nó biết được cái việc của mình quá khứ dĩ hai nó biết nữa, cho nên gọi đó là yêu thông. Vì gọi là báo thông, báo thông nghĩa là ngũ thành biết nghịch, ngũ thành biết nghịch như thiên biến quá, tức là những loài chữ là thành mà có những cái hiểu biết hoặc là báo với cái người thường, người thường mà nó không thể thấy nó biết được, mà những loài ngũ thành mà nó biết được những cái lạ gọi là biết nghịch, nghịch là những cái điều lạ mà người thường không biết, hoặc là những chi thiên, những sự biến hóa của chi thiên, sự lưỡi thân của thanh tương ấm, sự ảnh biến của thành long, tức là thiên long bát bộ hoặc là long, là long vương, và các cái vị thành như là thành Atula, đấy gọi là báo thân, tức là thân vào trong cái loài đó được một cái thân hình có những cái kỳ dị lạ thường, đó thì gọi đó là báo thông. Báo là mang một cái quả báo hay là một cái thân,
một cái thân mà có những cái lạ được báo thông, vì đó là y thông,
nghĩa là nguyên pháp mà biết, nguyên nơi thân mà dùng, nguyên nơi đạo bùa mà tới lưu, thiết bỏ màu đúng, đấy là yêu thân. Nguyên pháp mà biết, tức là nguyên một phương pháp nào đó mà mình biết được việc này việc nọ, nguyên nơi thân mà dùng, tức là nguyên nơi cái thân này mà mình dùng được những cái hay ho lạ thường, hoặc là nguyên nơi vừa chứ mà có những cái thành dựng tới lưu chi thường, hoặc là nguyên những cái thứ thiết bỏ mà nó biến ra những cái triệu chứng lạ, thì những cái đó đều gọi là yêu thân. Yêu thân tức là quá nguyên vào một cái việc, việc đó hoặc là bừa chú, hoặc là thuốc men, hoặc là một phương pháp gì vân vân, để làm cho có những cái hiểu hiện lạ thường, cái đó gọi là yêu thân. Vì gọi là thành thân, đó bây giờ nó đi tới thành thân. Thành thân nghĩa là tịnh tâm xa vật, tịnh tâm xa vật tức mệnh chi giữ như ngàn thân biệt đồ từ định lực, đấy là thành thân. Gia tâm thanh tịnh khai trí sự vật, những cái tức mệnh tức là những cái mạng sống của vô lượng đời cả về trước mình đều ghi nhớ hết, như ngàn sự thân biệt hiểu biết đều do cái chức định mà mình biết, thì cái đó là gọi thành thân nha. Do cái tâm mình yên định rồi biết được việc quá khứ gì lai, hoặc biết những gì trước gì sau vân vân, biết những cái lạ thường hay ho đó, thì cái đó gọi là thành thân. Thành một cái thành thân là do định lực mà có, nhớ vậy đó, thành thân là do định lực mà có. Vì gọi là đạo thân, vô tâm ứng vật, tức là đối với tất cả sự vật mình không có giới tâm động niệm. Nhưng biến hóa khắp vũ trụ, tức là ở trong khắp vũ trụ thấy những cái biến hóa của sự vật mình đều biết, như tâm ở đáy nước, như hoa ở trong hư không, tức là hoa đớn ở trong hư không, bóng hình nó đều không có chủ, đấy là đạo thông. Đạo thông còn nó nói gọn lại cho dễ hiểu, đạo thông nghĩa là tâm mình lặng lẽ như như đối duyên xuất cảnh đều tự tại, biết tất cả pháp trong vạn hữu đều là hưởng quá, không có ngã thực, đó là đạo thông. Đạo thông là cái đó đó. Đâu kết luận chữ đạo thông này là trên, ngoài ra các thông khác đều là tà hữu. Chữ cái đó mới là trên đó, còn ngoài ra năm cái mấy cái tên đều là tà ngữ hết. Cái đó cái thành thông cho định mà có cũng cho là tà ngữ nữa. Thì quý vị thấy cái thông này thì ai có? Chỉ những người thực tu mới có, phải không? Mà có cái này là có không hết đó. Nếu có khó người hướng quá thì có giúp đó, ai làm cho mình mất. Chứ còn thành thông kia có thể mất, cái thông này không bao giờ mất. Ngự thì chẳng chân, tà thì chẳng chánh, làm cho tâm hoặc loạn tâm và mê mờ bản tánh. Thành bắt đầu cái thành thông trở lên cái và yêu thông đó. Thì bốn cái đó đều gọi là tà và ngự. Ngự thì nó không có thiệt, còn tà thì nó không chánh. Cho tới thành thông cái đó là có chân thiệt, còn mấy chuyên thiệt là tà. Bởi nó ngự và tà cho nên nó làm cho tâm mình bị mê hoặc, và nó làm cho cái bản tánh mình bị mờ tối đi. Cho nên bình tư bình ham những cái điều đó, cái đó làm cho tâm mê hoặc, làm cái bản tánh mờ tối. Mà chỉ có cái đạo thông tâm được lặng lẽ như như duyên tất cả sự vật mà không có động, biết tất cả đều là vô dưỡng, như tăng đá nước, như hoa đớn giữa hư không, không có một cái chủ tở nào hết. Đạt được như vậy thì gọi là đạo thông. Cái đó mới là chân thật. Cho nên người học đạo chân thật chẳng giữ thành thân sợ tái chân lý. Người mà học đạo chân thật thì không bao giờ thích cái thành thân, vì thành thân nó tái chân lý. Đây cũng giải thích dẫn trong kinh trong sách, trong sách Thụ Hành Chú nó: người tu ta mộ, tức là người tu được chấn định á, chợ pháp thành thân phải mau mau từ bỏ nó, vì là pháp hữu lậu hư vọng lậu vô chi hạnh. Đó là mình tu là khi được định sâu rồi cái thành thân hiện ra phải bỏ liền, chứ không có mừng, không tha trước. Ngược lại bây giờ mình tu đa số rồi không có được thành thân, phải hành trước tiền thành thân. Còn người ta hay phát thành thân còn phải bỏ đi, phải dừng nó, vì dừng nó là tán chân lý. Cho nên nó là hiểu như vậy rồi thì tự tu nó vững, còn không hiểu như vậy thì tu, nhưng mà đại đa số là lầm. Cho nên tôi dám trả quan mà nói một câu, tôi nói rằng lâu nay người ta nói tôi thiền điên, bây giờ tôi nói ngược lại, sao không biết tôi thiền điên? Không biết tôi thiền điên, rồi tôi thiền mà không biết làm như vậy tôi mới điên. Thôi thôi, tôi nói là biết làm vẫn như vậy thì làm gì có điên. Ta mà muốn chấp nhận những cái tà ngữ đó thì làm gì vẫn mình được mà điên. Sở dĩ mình điên là tại vì hăng ngoãn nhờ lại nhau thấy thành thân, thấy hào quang, thấy Phật, thấy đủ thứ hết. Giờ những cái đó nó hiện ra, bởi nó hiện ra cho lúc đó bởi nắng nó cho nên mừng quá cho nó nhập tâm, rồi nó dẫn đó, do đó nó thành điên cuồng. Thế còn nếu mình hiểu chắc chắn như vậy, biết tất cả cái đó đều là hy vọng tà ngộ, nó thiệt, mình không theo, dầu tự trong tâm mình nó phát ra sáng trước, biết được việc đó thiếu gì lao mình cũng vẫn bỏ, mình cũng không chấp nhận. Thì hỏi cái gì mà dẫn mình được mà đúng. Thành ra cái đó là một cái chỗ lẽ thật. Nhưng nắm được cái này rồi, chúng tôi mới dám dạy tu thiền. Chứ hồi chưa nắm được cái này chứng tỏ, nhưng ai nói tu thiền nữa nè, mình duy như là tôi mà gửi họ đưa mình làm sao tử. Chứ bây giờ mình biết rõ ràng giải không cho những cái đó, không cho ngon ngoãn cái đó, thì làm gì người ta đưa người ta. Nên mình hiểu cái thiệt rõ rồi mới biết, biết rằng cái tu nó không phải là đưa, mà đưa là tại cái vọng cầu. Vọng cầu cho nên ma quá nó nhập, nhập cho nên không đưa. Tăng chủ quán nó thành thân hay làm chướng bát nhã. Tại vì cái thành thân á, là cái biến đó làm cho mình không còn cái trí để mà mình phán xét sự vật như vậy nữa. Cho nên nó là hay làm chướng bát nhã. Quả hạ tăng vọng cầu thành thông làm chánh đạo đó, chứ cả hạ căn lưu động cứ mong cầu thành thông cho đó là chánh đạo. Bậc trí quán thật tướng của thân, quán Phật cũng vậy nha. Bậc trí thì người ta quán thật tướng của thân. Thật tướng của thân là gì? Tức là thấy được cái thân này là hư giả, tự tánh nó là sai, đó là thấy được thật tướng của nó. Quán Phật cũng vậy, tức là những cái hình tượng mà của Phật mình thấy cũng là hư giả. Cho nên cái câu mà hằng ngày chúng ta lỡ đó, nhưng lỡ sở lỡ tánh thiên tập đó là quán thật tướng của thân, như thật tướng của Phật cũng gì phải không? Nhưng lỡ là mình như lại, sở lỡ là Đức Phật ngồi đỡ mình lại, cả hai tự tánh đều là không tập, tức là tự tánh đều là vẫn không, là lặng lẽ duyên hợp. Cho nên dưỡng có thân người duyên hợp, cho nên dưỡng có tự Phật. Dạ, mình quán rõ như vậy. Nhưng mà sao nữa, cảm ứng đạo giao nhau tôi người, mà mình thấy được như vậy rồi, sự cảm ứng giữa Phật với mình không thể nghĩ bàn được. Còn nếu mình chắc hình tướng Phật là thiệt, hình tướng thân mình là thiệt, thì cái đó là mình mơ lầm. Mơ lầm thì không bao giờ có sự cảm ứng được. Cho nên mỗi khi lại Phật cho mình đã quán dễ, mà thế gian đọc là đọc, chứ có biết quán là gì. Cho nên là bậc trí quán thật tướng của thân, quán Phật cũng vậy, tức là năng lỡ sở lỡ tánh không tịch. Chỉ như bậc ứng hóa Bồ Tát, đây hay dạy, chỉ như bậc ứng hóa Bồ Tát chứng lý thánh hiền, với sao bài hiện thành bướng ít chẳng ở đời. Ví dụ như ai? Người Đặng Ấn Phong. Nếu là mỗi khi mà thăng lên trên hư không đó mà đuổi cái tự giặc hai lên đừng đánh nhau phải giảm hòa được rồi, thì trở về thì nhập Niết Bàn, chứ không dám sống. Đó là phá luật. Mình thấy rõ ra như vậy nha. Nếu còn ở đời mà hiện thành thân để giáo hóa người, đây chẳng phải yêu thì cũng là ma nữ. Nhớ vậy nha. Thì quý vị đến sau này làm một thứ ở đời sống ở đây mà lấy thành thông mà dạ là tôi có khuyết lạ này khuyết lạ kia đó, nếu không phải là yêu thì cũng ma mị. Vì vậy thì quý vị cứ lấy cái này làm cái thước mà đo tất cả những người mà đi giáo hóa trong hiện tại. Nếu mà dùng cái lạ khuyết lạ nào đó mà để mà giáo hóa người ta, rồi xin mình là cái này cái kia, rồi cứ sống như vậy mà giáo hóa, thì đó không phải ma. Ma mị thì cũng là yêu quá, không phải yêu quá tức là ma ngụy, chứ không có, không phải là thánh, không phải là người đạt đạo thiệt. Thành thử đâu những đoạn này có thấy thật là hay, cho nên là cần phải học cuối này là vậy đó, để cho quý vị nắm thiệt vững cái đường lối tư, chứ không thì mình dễ bị lầm lẫn đó. Mình nhất là cái thời của mình, cái thời quá hỗn độn, dàn thao lẫn lộn, không có đâu mà phân biệt chúng ta. Rồi giả Phật tử mình giả cũng không thân bản nữa, cho nên vì vậy mà rồi bị mơ lầm không biết bao nhiêu tà quái hưng thịnh, làm cho Phật pháp suy đồi. Tiếp
hỏi người tiên họ nên là cái núi để cái vọng tình phải nên chịu nó phải bỏ phải bỏ đi.
Đây là hai câu hỏi sai chớp. Hỏi người chưa ngộ mơ mà chân lý đuổi theo vọng tình, tạo nên thiện ác khảo cả ác quả khổ vui, từ thân nghiệp mà thọ tâm lý kia chẳng còn nghi. Đã viết rồi, bây giờ cả sử ngộ lý nhanh chóng trả về chân tâm, vượt các nhân quả, giúp các đối đảo, biển linh của thân sao nguyên quá chỗ nào. Thì cái chỗ này là cái mà đa số người tu đều như đó, nghe nói tu thường cứ nói hiểu vậy, tu vậy rồi chết quá rồi đó. Đó cao nguyên nhà phá quả lấy duyên làm chỗ xanh nên bảo đấy là chỗ nguyên quá bảo vì theo cái nhân tạo nguyên nào thì phá quả ấy vì vậy cho nên cái nhân duyên lớn thì phải tỏ xanh có chỗ có nơi gọi là quá nguyên cả sử ngộ lý người chứng đạo chẳng bằng với siêu linh lãng tử ở thế gian không phải một tôi mà thấy chưa đạt mà là có một cái gì như vũ thứ nghe chữ cơ hồn coi nổi thân chở mà muôn chở gỡ không phải là lang thang báo pháp vậy mà sao nếu thế ngộ được bản lý thiện tiền thì bốn phương cao dưới đều là chân tâm thì khắp tất cả đều chân tâm rồi đấy là toàn thân thọ dụng không có chỗ nguyên giá nào riêng khác như vậy tức là ngộ lý mình đạt được tất cả nơi chốn nào chân tâm tiến tình khắp thì như vậy nơi nào không phải là chân tâm mình cho nên như là toàn thân thọ dụng mà không có giá nguyên một chỗ riêng tư nào hết cỡ đức nói trước cỡ đất là mắt của ta hơn tức là tạo cả quả đất này là cái mắt của tâm hồn lại nói trước cả đất là già lao nó đâu cũng là nơi già lao hết thì còn lựa chỗ nào chứ đây nó dẫn lời chỗ này thơ phân đáp cho thượng thơ ôn tháo thượng thơ ôn tháo hỏi này thơ phân rằng nhờ ngộ lý một con tử thọ hết phải nguyên giá chỗ nào thơ phân đáp tất cả chúng sanh đều có đầy đủ giác tánh linh minh cùng Phật không khác nếu hay ngộ tánh này tức là pháp thanh thì vốn tự vô sanh có gì nguyên giá nếu mà ngộ được cái giác tánh linh minh này thì đó là pháp thanh của Phật pháp thanh Phật của mình mà nếu là pháp thanh Phật của mình thì nó đã tầm thấp rồi còn nguyên giá thì chỗ nào không thanh không diệt thì còn chỗ nào gọi là chỗ nguyên giá cái tấm linh minh này là cái sáng suốt hầu nhiễm chẳng ngơ rõ ràng thường biết không từ đâu đến và cũng không trở về đâu nó rõ ràng thường biết hầu nhiễm chẳng ngơ không từ đâu đến cũng không trở về đâu chỉ lấy thân tập làm tự thở chớ nhận sắc thân chỉ lấy cái rỗng thân lặng lẽ làm tự thở chứ đừng có chấp cái thân tứ đại này làm mầm lấy cái linh tư làm tăng tức là cái hiểu cái biết sáng suốt làm tăng chớ có nhận cái vọng nguyện vọng nguyện nếu sở đều chẳng theo nó đây là chỉ cho cái lúc mà mình sắp lên chung đó vọng nguyện nếu sở đừng có theo nó thì khi lên chung nguyện không thể có được nó là thân theo vọng nguyện thì nguyện nó không được thì nở khi có thân tương ấm mà trở đến tự tạo khi bỏ thân này cũng có thân tương ấm vậy mà tự tạo đi như đâu đi cả trời cả người từ ý rõ nguyên in như thôi thì đi tất cả những dòng trôi chảy nhỏ nguyện đều rỗng cả chỉ còn cái nguyên giác đại trí khai sáng từ cơ quá độ chúng sanh có duyên ngộ tâm chính lý đồng hình Phật đạo thì như vậy là lúc đó nó từ duyên mà quá độ chứ không có nói nhất định là đi đâu về chỗ nào đến chỗ nào thì đó là chỉ trong cái tự tại nếu chúng ta ngộ được tâm thấy rõ được tánh không còn bị vận niệm lôi xuống nữa thì lúc đó chúng ta chết tự tại đâu đâu cũng là nhà muốn giáo hóa ở đâu từ duyên đến đó mà giáo hóa cho nên nói rằng ứng hóa thân vô lượng từ chúng thanh tâm mà giáo hóa họ hỏi chưa có những bậc cao tăng còn không ngồi quá lâu năm chẳng hư hoại móng và tóc mặt dài ra chưa biết việc này là đạo lý gì nha có những gì tôi mà ngồi luôn đó rồi tập tập đó rồi mà lâu ngày mà tóc và móng tay rồi la hoài thì đó là đạo lý gì thì cái này mình kính trọng ghê lắm nhưng mà lúc ở đây có mắt cái nhìn được nhà nó đấy là hàng tuổi thừa thân tự trong việc bệnh bệnh nào chữ việc đỡ lực nhất còn đỡ bát thuốc như từ thân thở tất cả đều do quán thể thích thân tạm mang dùng hai thở tuy nhiên nhập bệnh này trải qua thời gian dài lâu mà hơi ấm chẳng việc mất về sau thức thở dậy như thế cách nào sau lâu rồi thức cũng sống dậy như thế cách nào phải ngộ tánh bệnh nó thoát khỏi luân hồi cho nên mình phải ngộ tánh mà bệnh thì nó ra khỏi luân hồi đâu không phải là người ta viết hỏi mà ta viết đắc việc tận bệnh cần với việc bệnh của tiểu thừa là đồng hay khác đáp đại thừa lý việc tiểu thừa sự việc việc tận của đại thừa do đầy đủ năng lượng như thức thứ bảy và thứ tám như dẫn qua như bệnh hay tám đều vô ngộ sự và lý đều chẳng bỏ đó là sao các bạn thầy nghe có hiểu và bảy nói thế nào nói về đại thừa cái bệnh của đại thừa thì khác hơn cái việc tận bệnh của tiểu thừa vì đại thừa là thuộc về lý việc còn tiểu thừa thuộc về sự việc cho nên khi mà nhập cái việc tận bệnh của tiểu thừa là phải ngồi lặng lẽ dứt tất cả những tưởng và thọ thì lúc đó tâm nó không còn một mấy tưởng thọ nào hết sạch rồi coi như không chết ngồi coi như chết nó là không tựa không động không hay không biết gì hết đó thì cái đó gọi là sự việc còn đại thừa là lý việc cho nên khi mà mình nhập cái bệnh của việc thận bệnh của đại thừa là đi đứng nằm ngồi như thường đi đứng nằm ngồi như thường tức là tâm ngoại coi như cũng vẫn đi đứng nằm ngồi tại sao vậy bởi vì thức thứ bảy và thứ tám nó vẫn vô duy nè bệnh thứ tám đều vô ngộ sự và lý đều chẳng bỏ đó còn hàng tử thừa thì họ chỉ có khi có phát hành tiền lực thức đã lặng hết nhưng mà toàn thứ vô duy chỉ ngồi yên đứng chỗ bệnh và tám chẳng vô ngộ bỏ sự nhiên và tập cho nên bệnh chẳng đồng vì vậy mà có cái vị thường sư khi mà họ tâm như như mà tâm như như thì cái đó là đúng là việc tận định rồi nhưng mà vẫn đi vẫn nói vẫn làm việc vẫn ăn toàn việc tận định cái tuổi thừa thì ngồi như chết ngồi cho tới người ta lấy lửa người ta thiêu người cũng chết người lấy lửa người thiêu trong dân đó và cái nào mới động cơ tải cho nói tâm nha thì đó là hai cái bệnh nó khác nha như vậy mà cái nói bệnh này bệnh của đại thừa nhất là bệnh của thiền tâm này bệnh mà không thấy bệnh tức là nói là tăng là vui vui tức là bệnh cái gì mà mê đứng nằm ngồi tất cả đều như thường bệnh tâm tái như vậy đó thành ra bệnh đó gọi là bệnh của đại thừa còn nói là ngồi lại mà quên hết tất cả gì không biết hết rồi như sơ thì cái bệnh là bệnh của tiểu thừa thành hai cái nó khác nhau vì vậy cho nên có ngồi thiền nói tới đây tôi cũng nói lại hồi xưa thì tôi không biết nam tôi học rất thường của hai tiểu thừa cho nên ngồi mà như nào vô âm thanh gần hết thì chưa lúc đó người ta là phương trước vô âm thanh không biết gì hết lúc đó còn người sai trong cái bệnh không biết gì hết người ta đó là được bệnh nhưng mà đúng ra cái bệnh bây giờ thì không phải vậy ngồi đó là biết tất cả mà tâm không động thì cái đó hay là bệnh biết tất cả mà tâm không động ai được tới cũng biết có gì cũng biết cho nên nói là ngồi thiền nghĩa là Nhật Bản nói là ngồi thiền mà tờ giấy trên bàn bay xuống người ta đi sai mà luyện biết gì mà tâm không động thì cái đó cái bệnh đó nó thuộc về cái bệnh của thiền tâm biết hết mà không có loạn cho nên bây giờ tôi thấy cái gì như tôi ở đây cũng cần hiểu lòng chứ tham thiền tham ngồi vào mà không có bệnh rồi tới là bệnh lúc đó là sao vô với tình rồi cứ nói vậy biết cái bệnh là vô hết tất cả nhưng mà cái đó thì thuộc về cái bệnh của tiểu thừa còn mà chúng ta bệnh là ngồi như vậy động tưởng không giới lan là bệnh mà biết hết ai đi tới cũng biết đi ngoài kia thấy đó mà cũng biết gì hết mà vẫn không lạ thì cái đó nói đúng là cái bệnh ở đây cho nên bệnh đó nó rõ chứ chưa có đen là hay lên chứ không có đợi mà phải mà lôi kéo đi Cho nên cái đó là những cái đặc biệt, đó là nói cho quý vị nhớ biết cái thân thì làm. Vì vậy mà nói là Nhật Bản nó hơn họ đã có những gì họ ngồi thiền. Nhưng mà rồi sao tới giờ đánh chuông, đánh chuyển tả mà họ vẫn khai họ ngồi. Họ ngồi họ nói hay. Thì vậy tấm tấm sao nữa? Tấm tấm lặn lặn phải à, tấm tấm lặn lặn phải. Mấy câu này lại câu trong hơn hết đó. Tấm tấm lặn lặn phải là ăn cỡ tấm tấm sai. Nếu tấm táo mà lặn lẽn thì phải, mà nếu loạn tấm là tấm thì sai. Còn lặn lặn tấm tấm phải hơn tầm lặn lặn sai. Thành ra cái đó là lấy cái đó mà làm tiêu chuẩn. Nên nếu mà hơn tầm mà lặn lặn nhưng dịch lê dịch xuống thì cái đó là vậy. Chứ còn nói lặn lặn mà tỉnh tỉnh đó là phải. Thành thử đó nhớ cái thiền con này, cái lối ngồi thiền nó khác. Cho nên là quý vị phải hiểu cho rõ. Bởi vì khi là chứ không biết tại sao mình ngồi không có đụng, cái nói ngồi đụng cái rồi trâu bò đi qua không thấy không biết gì hết. Mình bây giờ không bao giờ có gì hết. Người ta đi ngoài đường thấy bóng mình cứ biết rồi, không biết cái gì hết. Tới mình không có đụng gì đó, phải không? Bởi vì đó là mình học theo những cái kinh A Hàm mới kể cái bệnh à, đó là ngồi mà trâu bò đi qua mà không thấy không biết gì hết, đó là cái dịch bệnh bệnh à. Còn cái đây là cái bệnh này là cái bệnh mà làm sao mà tất cả bao nhiêu đi đứng mà ngồi mình đều như như. Cho nên nó tập ngồi đây là một phương tựa, rồi khi ra ngoài cũng giống như vậy. Cho nên là nó khác hơn cái bệnh kia, nó không có bị cái sai trong bệnh. Nhớ vậy, cái bệnh kia là sai trong bệnh như gì hết. Vì mình chứa tao biết là nó sai cho nó quên hết, thì đó gọi là bệnh. Còn ở đây thì không phải vậy. Mình hiểu nói cái đó cho toàn tạm thì ngồi tu nó không có như. Rồi xong rồi lâu lâu cũng đọc hết sát, nghe nói là ông đó ông ngồi ông bệnh năm nhà lãi nhà không biết gì hết. Mình ngồi mấy ngày nay mà nó cứ nó biết hoài, cái gì cũng biết hết. Mình tưởng vậy là mình đang ra mình nản, không phải. Cái bệnh của mình là cái bệnh mà tập tâm tánh như như. Thành nó khi ngồi đó là một phương tiện, đời khi đi cũng vậy. Nó làm sao mà tâm mình có khởi thì cái đó là bệnh. Chứ còn không phải là quên hết là bệnh. Chết.